Hôm nay là thứ bảy, ngày mùng 3 tháng 12 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Đại chúng hôm nay là ngày tịnh tu cuối năm. Thì có thể là sáng mai chúng ta sẽ có một cái bản lịch trình tu học cho năm mới 2017. Thì trước hết xin tán thán công đức của đại chúng đã cố gắng thu xếp thời giờ của mình để mỗi tháng chúng ta có một ngày họp mặt tịnh tu. Rồi đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày thì việc gì chúng ta muốn làm thì chúng ta phải tranh thủ. Mỗi người con Phật mình sống thì mình phải cố gắng, mình tranh thủ để mình không có buông lung cái thời gian của mình. Thì mỗi người ai cũng có 24 tiếng để sống. Nhưng người mà có chánh niệm để sống thì người ta cố gắng, người ta làm sao 24 giờ đó người ta có được, người ta sống cho nó có ý nghĩa. Cái đó gọi là sống lợi cho mình. Và khi mà mình có được cái hạnh phúc rồi á, thì tự nhiên người thân của mình họ cũng an vui theo. Cái đó gọi là lợi tha. Rồi bây giờ nếu như mà mình cố gắng mình sống, mình làm cho người khác vui á, thì mình cũng bớt khổ, là tại vì họ mà vui rồi thì họ không có quậy, họ không có làm những cái điều mà làm cho mình khổ theo. Thật sự ra khi mình làm lợi người thì cũng chính là mình làm lợi mình, có phải không? Thành thử ra hai cái đó nó không có thể nó tách ra được. Một cái người mình sống, mình làm sao mình một ngày mình sống mình có ít nhất mình làm một điều gì đó lợi ích cho người. Phá Hoà ví dụ như bây giờ á, mình ăn chay, rồi ăn chay cái mình ăn phần mình thôi à, mình không có lo quan tâm tới người thân của mình thấy bữa nay mấy người muốn kiếm gì ăn ăn đi, từ nay tôi tu tôi ăn chay, cái đó là lợi mình. Nhưng mà cái người kia họ về đi làm về cực khổ quá mà không có gì ăn hết, cái họ nổi quạo họ la ông sùm lên, cái thì lợi mình đâu thấy mà. Theo lợi mình thì mình nghĩ là mình lợi mình nữa đó, mình không có khen người khác, nhưng mà cái người kia họ nổi quạo lên họ la mình thì mình tu nó cũng khó khăn rồi. Cho nên mình sống làm sao mình nhớ là mình khi mình làm lợi cho người khác thì cũng là lúc mình tự mình làm an ổn cho mình. Tại vì người đó họ an ổn thì họ không có những cái lời nói, không có những cái hành động họ làm khổ mình. Chứ cái người Phật tử mà có quán chiếu, cái người tu mà có quán chiếu thì người ta sống vậy đó. Ta sống mà ta thấy người ta làm lợi cho người thì cũng là làm lợi cho mình. Mà khi mà mình có được cái lợi ích rồi thì tự nhiên người xung quanh mình họ cũng hưởng theo. Ở trong cái tinh thần của Bồ Tát á, hễ mình nghe tới chữ Bồ Tát á là tự nhiên mình nghĩ sao? Một người sống mà vì người khác. Nhiều người đó chưa phải là một người học Phật sâu, nhưng mà lâu nay người ta nghe nói hai chữ Bồ Tát thì người ta nghĩ Bồ Tát là một cái người luôn luôn sống mà biết giúp đỡ cho người khác. Thí dụ như mình Phật tử sơ cơ không biết gì hết nghe, mà gặp ai mà sống tốt tốt chút đi, anh đó Bồ Tát á, chị đó Bồ Tát á. Bồ Tát là sao? Biết hy sinh, biết làm tất cả những cái việc mà người khác khó làm. Hay là người khác, người mình sống mà mình chịu lỗ lã một chút để mình sống cũng là Bồ Tát. Cho nên tinh thần của Bồ Tát là tinh thần lợi tha. Mà khi mình lợi tha cũng chính là mình tự lợi. Tại vì khi mình lợi tha là mọi người ta sống an ổn thì ta sống an ổn, thì không làm phiền mình, mà mình không bị người ta phiền thì mình dễ tu chứ có gì đâu. Tức là mình sống là mình, nếu mình thấy cái xa được như vậy cái tự nhiên mình sống mình lợi cho người nhiều hơn. Thì đây là quý vị học, đang học cái kinh gọi là U Bà Tắc Giới Kinh. Mà lại chúng có thấy là Pháp Hòa hay nói hoài, khi mình học cái quyển kinh này thì Pháp Hòa nhắc đi nhắc lại hai chữ giới kinh. Vì giới là những cái quy luật, những cái điều kiện, những cái răn cấm. Còn kinh là những điều dạy cho mình tu. Cho nên quyển kinh này đặc biệt là hai phần, vừa dạy chúng ta trì giới mà vừa dạy chúng ta pháp tu. Cho nên đặc biệt là cái quyển kinh này. Và cái quyển kinh này chú trọng là chú trọng cho những người cư sĩ như chúng ta, những người vẫn còn sống ở trong đời, nhưng mà làm sao chúng ta có thể thực hiện được cái tâm hạnh của Bồ Tát. Thì hôm nay chúng ta học đến cái phẩm thứ 10 với cái đề tài là Bồ Tát Tại Gia kỳ thứ 27. Hôm nay kỳ thứ 27 nha. Vị nào có quyển kinh đó thì xin đại chúng mở trang 124. 124. 124. Giờ tiếng Việt nghe hết nổi nè. Trang 124 có cái phần gọi là tướng tự tha kim lợi. Giờ mình giải thích cái tiêu đề này một chút. Chữ tướng là gì? Chữ tướng này có nghĩa là cái hình tướng. Cái form á, cái presentation. Ví dụ như mình nói tôi thương người ta quá, rồi giờ anh nói anh thương, cái tướng thương nó là làm sao? anh thể hiện cái tướng anh thương. Thì thường thường ngoài đời người ta thể hiện cái tướng thương là người ta tặng quà, người ta nấu ăn, người ta chăm sóc. Đó là cái tướng để biểu lộ cái tình thương. Ví dụ mình nói tôi kính Phật thì mình phải biểu lộ cái tướng kính Phật bằng cách là mình chắp tay, mình lễ Phật. Tôi kính nể cái người đó lắm thì mình biểu lộ cái tướng kính nể là mình chắp tay, mình xá chào. Và cái chữ tướng nghĩa là vậy đó. Vậy cái tướng này là tướng gì? Tự, đây là tự lợi, tự mình á. Còn tha là ai? Là người khác. Tự tha. Chữ kim là gì? Là hai thứ. Thí dụ như nói người đó đó giữ cái chức nấu bếp, kim luôn tiếp khách. Chữ kim là cùng một lúc luôn, hai thứ. Thì cái tướng tự tha kim lợi là gì? Tức là cái tướng biểu lộ cái tướng lợi lạc cho mình và cho người một lúc. Cái nghĩa của cái câu, cái tiêu đề là vậy đó. Thiện nam tử, Bồ Tát có thiện căn chánh tính. Chữ thiện căn nghĩa là cái gốc rễ của lành, của thiện. Bồ Tát có thiện căn chánh tính, đã tự lợi rồi lại còn lợi ích cho người. À, đã tự lợi rồi còn làm lợi ích cho người. Làm lợi cho mình không gọi là thật tự lợi, làm lợi kẻ khác mới thật là tự lợi. Đó, hồi nãy Pháp Hòa giải thích đó. Mình làm lợi cho người thì mới thật là tự lợi. Ủa, làm lợi cho người thì tại thì là lợi cho người chứ tại sao là tự lợi? Làm lợi cho người tức là mình tự lợi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa biết làm món bánh khọt. Thì cái cô đó cũng tới, cô nói thầy ơi giờ thầy chỉ cho tôi làm bánh khọt đi. Pháp Hòa chỉ hết tận tình cái cách làm bánh khọt hết. Thì cổ được cái phần lại là cổ được món biết cách làm bánh. Nhưng mà thiệt sự là kể từ lúc mà cổ biết làm bánh rồi thì Pháp Hòa hay sao? Khỏi làm nữa. Cổ làm cho mình ăn. Đó, ví dụ vậy đó. Tức là khi mình làm lợi cho người thì ngay lúc đó là mình tự lợi cho mình. Mình chỉ cho người ta biết làm thì mai mốt người ta phụ mình, người ta làm thì mình khỏe, mình khỏi làm. Hay là mình không phải là khỏi làm mà mình có thể nhờ người ta phụ thêm mình nữa. Chứ có gì đâu. Thật ra mình sống mình. Thí dụ bây giờ á, Pháp Hòa dạy cho mấy thầy mấy chú á biết cách tụng kinh. Nhưng mà mấy thầy biết cách tụng kinh thì tới giờ tụng kinh Pháp Hòa sao? Khỏe. Mấy thầy cầm máy, mấy thầy tụng phụ mình. Chứ mình có khỏe hoài đâu để mình tụng. Cho nên những cái gì Pháp Hòa biết là Pháp Hòa phải chỉ cho mấy thầy. Giờ sáng này Pháp Hòa mới hỏi thầy Đức Tạng, mấy đứa có nhớ cái nghi thức truyền giới bát quan trai chưa? Thầy Đức Tạng mới nói là cũng loáng thoáng vậy đó. Pháp Hòa mới liền đi vô trong phòng lấy thêm một cái quyển nữa đưa cho thầy, làm dấu đồ sẵn. Nói một lát khi mà thầy truyền giới đó, con mở cái quyển đó ra con dò theo để con biết cái cách nhấn câu nói như thế nào, thí dụ vậy. Mà thí dụ bây giờ Pháp Hòa chỉ dẫn như vậy rồi mai mốt Pháp Hòa không có ở nhà thì tới ngày tu bát quan trai thì các thầy vẫn lên làm được. Thưa đại chúng, là nhiều khi mỗi ngày nhiều lúc Pháp Hòa không lên tụng kinh, không phải là Hòa lười, nhưng Pháp Hòa muốn ở phía sau Pháp Hòa nghe mấy thầy tụng. Tại vì Pháp Hòa hướng dẫn rồi mấy thầy tụng xong rồi cái chỗ nào sai trật Pháp Hòa nghe và biết và chỉ. Thì khi mà các thầy biết rồi đó thì mình nhẹ được cái phần đó. Mà hơn nữa đó, mình sống là mình phải có truyền thừa. Chứ bây giờ mình bo bo cái đó rồi mai mốt rồi mình chết đi rồi thì ai lo? Như vậy là mình có cái lỗi. Hồi nãy có một chú một trong những chú tiểu chùa tụng kinh xong đi vô phòng khóc. Khóc với Pháp Hòa. Pháp Hòa mới tưởng chuyện gì, hỏi sao con khóc. Nó hồi nãy cái lúc mà thầy mang những cái tấm vải y của Phật thầy cho con á, mà thầy nói con một câu là nhớ giữ y cho Phật. Tự nhiên cái câu đó làm con xúc động và con thấy rằng thầy quan tâm và thầy nhắc nhở tụi con cho nên con khóc. Thì thưa đại chúng là Pháp Hòa ví dụ như nãy vậy, để rồi đại chúng thấy rằng khi mình, cái gì mình chỉ cho người khác, ví dụ như con cái của mình ở nhà có những cái việc mình phải chỉ, mà chỉ một lần chưa chắc nó nhớ nữa đó, cho nên cứ phải nói đi nói lại. Cho nên bây giờ á, mình mà tổ chức một cái buổi cúng ở nhà đó cũng là cái cách để mình hướng dẫn, và mai mốt mình đỡ được cái phần đó. Chờ Pháp Hòa rất là mong mỗi lần mà đi vào những cái ngày tu học, Pháp Hòa hay để cho các thầy làm, ví dụ như bắt ấn làm phép xuất sanh sao rồi, ví dụ vậy. Mà mấy thầy mà biết được rồi thì mình nhẹ khỏe, mình đỡ lo. Cho quý vị nhớ cái phần đó. Trong này mới nói nè: người có thiện căn chánh tính đã tự lợi rồi lại còn lợi ích cho người, làm lợi ích cho mình, không gọi là thật tự lợi. Làm lợi ích, làm lợi cho kẻ khác mới thật là tự lợi. Giờ Phật mới nói tại sao. Tại sao? Bậc đại Bồ Tát vì lợi người nên đối với thân mạng của cải không sanh tâm bỏng sẻn, ấy là tự lợi. Cái người mà đại Bồ Tát vì lợi người nên đối với thân mạng của mình, đối với của cải tài sản không có sanh tâm bỏng sẻn. Bỏng sẻn là gì? Là keo kiết, là giữ gìn, ấy là tự lợi. Tại sao vậy? Tại vì nếu như mình có của mà mình thí dụ như mình có cái phần gì mình chia cho người khác thì người khác ta giữ cho mình, thì mình phải đỡ cực, mình đỡ lo, ấy là tự lợi. Bồ Tát định biết, nếu dùng thanh văn duyên giác, Bồ Tát mà giáo hóa cho chúng, Bồ Đề mà giáo hóa chúng sanh, chúng sanh sẽ không lãnh thọ, nên dùng cảnh vui của nhân thiên mà giáo hóa. Bây giờ quý vị để ý cái chữ Bồ Tát định đó. Tức là nếu một vị Bồ Tát có sự định tĩnh, Bồ Tát định biết rằng, Bồ Tát định biết rằng nếu dùng cái thanh văn duyên giác Bồ Đề mà giáo hóa chúng sanh sẽ không lãnh thọ, nên dùng cảnh vui của nhân thiên mà giáo hóa, ấy là lợi tha. Và bây giờ mình nói cho người ta nghe, nào là những cái quả vị như thanh văn duyên giác Bồ Đề, người ta nghe không thấu. Vậy bây giờ dùng cái khác nghe. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như mà mình đưa cho người ta quyển kinh đó, mình biểu tụng kinh này đi, được cái hiểu biết gì người ta không quan tâm. Nhưng mà nếu mình đưa cho người ta cái chỉ, một cái sợi chỉ màu đỏ màu xanh màu quấn quấn lại, mình nói cái này đeo vô hên lắm á. Thế nào người ta dùng cái sợi dây ta đeo? Đa số là chúng sanh thích gì? Thích hên, thích khỏe mạnh, thích may mắn. Chứ còn biểu mà tụng kinh được, nghe thì cũng được, nhưng mà dạ để khi nào con rảnh. Nhưng mà nếu mình đưa cho người ta một cái gì đó mà biểu hên, là người ta khoái liền. Cho nên ở trong này mới nói đó, bây giờ các vị mà dùng cái Bồ Tát định biết rằng á, Bồ Tát biết rằng á, nếu mà dùng thanh văn duyên giác Bồ Đề mà giáo hóa chúng sanh sẽ không lãnh thọ. Bây giờ dùng gì? Dùng cái cảnh vui của nhân thiên mà giáo hóa. Biểu niệm Phật đi mà nữa sanh về cõi tịnh độ á, thì mình cũng còn lơ lơ. Chứ nếu mà nói tụng kinh dược sư đi, muốn gì được nấy, bảo đảm tụng liền. Cách đây mấy ngày thì có một thầy mới gọi Pháp Hòa, nói thầy ơi con buồn quá. Hỏi sao buồn? Nói con được lãnh một cái chùa, mà bây giờ cái vùng này Phật tử họ cứng rỏi lắm, khó độ lắm. Mấy chục năm ở đây họ tụng sám pháp dược sư không à, họ chỉ biết một bài duy nhất thôi là đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Con về đây mà con bắt lên cái bài đại từ đại bi mẫn chúng sanh đại hỷ đại xả tế hành thức là họ không biết gì hết. Họ không thuộc bài A Di Đà Phật thân kim sắc luôn, họ cũng chẳng thuộc bài quy mạng lễ A Di Đà Phật, Họ cũng chẳng thuộc bài đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Họ cũng chẳng thuộc cái bài đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn Phật, không thuộc gì hết. Bị gì mấy chục năm nay có quyển Sám Dược Sư thôi. Mà bây giờ con lãnh cái chùa này về, con hướng dẫn họ tụng kinh như là Lương Hoàng Sám rồi vậy. Họ nói cái ông thầy gì mà cho tụng kinh khó hiểu muốn chết. Mà thì thầy mới nói, thầy này mới nói, con muốn tụng Lương Hoàng Sám để cho mọi người người ta hiểu được thế nào là nhân quả tội phước, họ cố gắng họ chuyển đổi. Mà có nhiều người họ giận, họ không thèm tới chùa tụng kinh luôn. Họ nói thầy đổi kinh khác, họ không thèm tụng. Họ xách quyển Dược Sư Sám Pháp về nhà họ tụng. Thì Pháp Hòa mới nói với thầy, nói thôi bây giờ thầy thử làm vậy đi, bây giờ thầy bày kinh ra thầy tụng họ nghe. Thì thôi bây giờ thầy vẫn cứ giữ Sám Pháp Dược Sư cho họ tụng đi. Rồi thầy chêm vô, thí dụ như tụng xong Sám Pháp Dược Sư rồi thầy chêm vô bài sám, như là Trang Nghiêm Đài Sen Ngự Tọa, Đại Hùng Từ Phụ Thích Ca, Đệ Tử Lắng Lòng Thanh Tịnh, Bàn Tay Chấp Thành Liên Hoa, thầy chêm vô một chút. Rồi bây giờ thầy xong rồi, thầy tụng kinh xong rồi, cái thầy cho họ ngồi lại 5 phút, thầy đọc đoạn văn Lương Hoàng Sám hay Thủy Sám hay những cái đoạn văn gì nhắc nhở sự tu hành nhân quả tội phước. Bởi vì bây giờ mình kêu họ tụng nguyên thời thì họ không tụng. Giờ mình cắt đoạn ra. Cũng giống như hôm rồi đi hành hương á, Pháp Hòa ngồi bên một thầy, thì thầy mới hỏi qua câu gì đó đại khái, thì Pháp Hòa mới nói thầy biết không, Pháp Hòa mới giải thích cho thầy nghe. Pháp Hòa mới nói thầy biết không, nếu mình ở ngay địa phương của mình tổ chức khóa tu dù chỉ 3 ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật, biểu họ lên tu sẽ có người không. Nhưng mà thầy mà tổ chức thì hành hương vậy nè, họ đăng ký họ đi với mình rồi là họ no choice. Nghĩa là nhất định phải tu 1 tháng thôi, ở nhà dễ gì ăn chay 1 tháng. Vậy mà đi với mình là mình bắt ăn chay 1 tháng. Sáng là 5 giờ phải dậy, 6 giờ là phải chuẩn bị ăn sáng, là 7 giờ là phải ra xe. Hành hương là một pháp tu. Nhưng mà nếu ở một chỗ miễu tu họ không tu. Nhưng mà nghe đi chơi, hành hương là trong đầu nghĩ hành hương là đi thăm chùa, rồi đại khái là cũng ké ké đi chơi vậy. Nhưng mà vô cái rồi là lọt vô cái dòng mà 30 ngày rồi là ngày nào cũng như ngày này. Bây giờ biểu mà ở chùa mà thứ bảy chủ nhật tu thì chưa chắc, nhưng mà đi đây rồi thì không cách nào hơn được, đi phải đi theo thôi. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Thành thử ra ở trong này nói là Bồ Tát á, nhận lãnh, nhận thấy rằng nếu mà mình giáo hóa bằng cách là nói thanh văn duyên giáo, nghe bây giờ mình nói cái gì? À, nói cái vui của cảnh nhân, nhân là cảnh người, thiên là cõi trời, mà giáo hóa ấy là lợi tha. Người làm ít cho kẻ khác ấy là tự lợi. Tức là nếu mình sống mình làm lợi ích cho người khác thì ấy là mình tự lợi cho mình, như nãy Pháp Hòa giải thích vậy đó. Bồ Tát không thể làm lợi ích cho mình và cho người, chỉ cầu tự lợi, gọi là Bồ Tát bậc hạ. Bồ Tát có 3 bậc nhớ không? Bậc thượng, bậc trung, bậc hạ đó. Nếu một vị Bồ Tát mà không thể làm lợi ích cho mình mà cũng không thể làm lợi ích cho người, chỉ cầu lợi ích, chỉ cầu tự lợi, thì cái đó là Bồ Tát bậc hạ. Tại sao? Vì Bồ Tát như vậy đối trong pháp tài sanh lòng tham đắm. Chữ pháp tài là gì? Pháp tài có nghĩa là những tài sản của giáo pháp. Đối với trong pháp tài sanh lòng tham đắm, thế nên không thể làm lợi cho mình. Hành giả nếu để người khác thọ điều khổ não, tự hưởng an vui, Bồ Tát như thế không thể lợi tha. Nếu chính mình không tu bố thí, trì giới, nghe nhiều, dù có dạy người khác thực hành, chỉ gọi là lợi tha, không được tự lợi. Nó rõ ràng như vậy. Bây giờ mình tu mà mình chỉ dạy người ta tu thôi, mà chính bản thân mình không tu gì hết, thì cái đó là gì? Mình chỉ được cái phần lợi người mà không có lợi mình. Ví dụ như mình nói, ồ ngồi thiền hay lắm, quý vị mỗi tối phải ráng ngồi thiền nghe, cái ta nghe vậy cái ta về ta ngồi thiền. Còn mình ta không có ngồi thiền, mình nằm thiền suốt. Thì cái đó là người ta tu được, ta lợi lại, mình không được gì hết. Thấy không? Cho nên hành giả nếu để cho người khác thọ điều khổ não, tự hưởng an vui, Bồ Tát như thế không thể lợi tha. Nếu chính mình không tu bố thí trì giới nghe nhiều, dù có dạy người khác thực hành chỉ gọi là lợi tha, không được tự lợi. Hoặc tự đầy đủ năm thiện căn, đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ, rồi sau đem dạy người, ấy gọi là Bồ Tát lợi mình, lợi người. Thưa đại chúng, mình có năm cái điều mà quan trọng phải nhớ nha: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Cái đó gọi là ngũ căn. Ngũ căn tức là năm cái nguồn gốc, nó sanh ra tất cả mọi thiện lành. Và bên cạnh ngũ căn nó còn có cái gì gọi là ngũ lực, cũng năm chữ đó nhưng mà thay thôi: tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Từ cái căn nó đưa ra cái lực, cho nên gọi là ngũ căn ngũ lực. Trong 37 phẩm trợ đạo nhớ không, hay là trong kinh Di Đà nói đó, gió reo trên cõi Cực Lạc cũng có thể phát ra những cái giáo pháp như là ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân. Ở đây nói á, hoặc tự đầy đủ năm thiện căn, mình phải có đầy đủ năm thiện căn. Năm cái căn lành đó là tính. Tính là gì? Là niềm tin chân chánh. Tấn tức là siêng năng. Niệm tức là chánh niệm nhớ nghĩ. Định tức là sự tĩnh lặng. Huệ tức là trí tuệ của mình, rồi sau đem dạy người, ấy gọi là Bồ Tát lợi mình và lợi người. Thiện nam tử sự lợi ích có hai, bây giờ lợi ích có hai: hiện đời và đời sau. Nếu Bồ Tát nếu làm lợi ích trong đời hiện tại không gọi là lợi ích thiết thực, nếu làm lợi ích đời sau thì có thể mình và người đều lợi ích. Bây giờ mình sống, cái người sống mà quan niệm vậy nè, tôi không có tin đời trước đời sau gì hết á. Bây giờ trước mắt tôi có nhiêu tôi xài nhiêu nè, không tôi ăn chơi xả láng thì khỏi phải lo gì hết á. Còn mấy người mà bận rộn lo chuyện quá khứ rồi tại vì đã nghĩ tới cái nhân quả tương lai thì cũng được. Nhưng mà người sống như vậy thì chỉ làm lợi ích không gọi là thiết thực, tại vì mình lãng phí một đời này. Còn nếu mình thấy rằng á, đời này mình có những điều kiện rất là tốt, thế thì mình sống mình biết trang rãi cho người khác một chút nữa. Cho nên nó thường thường Pháp Hòa hướng dẫn Phật tử cúng dường, Pháp Hòa hay nói chữ đi kết duyên. Tại sao? Tại vì mình đâu có biết là trong đời nào mình sẽ sanh vào những cái cõi khác nữa. Thí dụ như bây giờ kiếp sau mình không làm người Việt, mình lọt qua Ấn Độ làm sao? Thì bây giờ mình nếu mình có dịp mình đi Ấn Độ, hay là ai không đi Ấn Độ nhưng mà nghe người ta đi bố thí bên Ấn Độ, mình gửi mình cúng dường, tức là mình rộng kết cái thiện duyên với tất cả chúng sanh trong mười phương này, mình không có mất ở đâu hết. Cho nên nếu mình thấy rằng á, tôi làm cực khổ đời này tôi ăn cái đó được, nhưng mà chỉ được cái phần này mà nó chưa thật sự là nó thiết thực. Còn mình nói rằng bây giờ tôi có tiền của, tôi ăn xài đời này rồi, nhưng mà tôi trích một phần tôi gieo duyên để dành. Bồ Tát nếu làm lợi ích trong đời hiện tại không gọi là lợi ích thiết thực, nếu làm lợi ích đời sau thì có thể mình và người đều lợi ích. Quý vị thấy là bây giờ Đức Phật đã vắng mặt ở Ấn Độ hơn 2000 năm. Đạo Phật ở bên Ấn Độ bị diệt từ thế kỷ thứ 12. Mãi đến thế kỷ thứ 18 mới phục hưng trở lại, tức là khoảng 500 năm đạo Phật hoàn toàn không có mặt Ấn Độ. Rồi hiện tại bây giờ cho dù phục hưng trở lại nhưng mà đạo Phật chỉ còn vài phần trăm Ấn Độ thôi. Nhưng mà các cái thánh tích của Đức Phật ấy, mà từ thế kỷ thứ 5 người ta đã xây dựng đó, thì những cái đó bây giờ á lại là những cái chỗ để giúp đỡ cho người dân Ấn Độ. Và ví dụ như bây giờ Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ mà Đức Phật thành đạo đó, hàng ngày có hàng ngàn người đến để mà đảnh lễ cúng dường từ các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, rồi Mã Lai, Tích Lan, hàng ngày là hàng trăm phái đoàn về để mà thăm viếng. Có những phái đoàn đi 100-200 người, vài chục người. Bây giờ quý vị cứ nghĩ nổi cái tiền vé máy bay mà người ta cắt nước ta đổ về, rồi người ta mướn xe bus, người ta ở khách sạn, người ta ăn uống, rồi người ta mua chuỗi, người ta bố thí, biết bao nhiêu những cái điều mà người ta mang tới cái lợi ích. Vậy thì cái người trước á, người ta có của mà tại sao người ta không xài đi, người ta xây chi cái tháp để kỷ niệm Đức Phật thành đạo. Vậy mà bây giờ cái tháp đó trở thành ra những cái trung tâm, những cái địa điểm để người khác trở về làm lợi. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên Đức Phật tuy không còn có mặt Ấn Độ, nhưng mà Đức Phật đã để lại sự sống cho người dân bên Ấn Độ. Rồi bây giờ mình nói các tổ. Ngày xưa các tổ đi vào trong núi, các tổ đục hang khoét tượng, làm những cái khu vực thánh tích. Rồi bây giờ các tổ đi đâu mất tiêu rồi, nhưng mà các ngài đã để lại một cái gia tài đó để cho biết bao nhiêu người ta đổ về đó, người ta hành hương, người ta kỷ niệm. Cho nên rồi á, nhiều lúc Pháp Hòa cũng suy nghĩ vậy nè. Có thể người ta sẽ nghĩ rằng tại sao mình quý thầy lại làm chi những cái chùa, những cái tu viện. Ví dụ trước mắt mình là tu viện Tây Thiên đi, rồi nói làm chi cho phí, có xài, có sử dụng bao nhiêu. Nhưng mà Pháp Hòa có những, không phải là Pháp Hòa không suy nghĩ điều đó, có suy nghĩ. Nhưng mà rồi Pháp Hòa suy nghĩ lại á, nếu như mà mình không có làm á, thì người ta, chúng sanh, những người, những thí chủ Phật tử, người ta cũng tiêu xài cái tiền này vào những cái công việc khác. Thì bây giờ mình, nếu mình khởi xướng lên, mình xây dựng những trung tâm tu học, dù là mình không sử dụng được bao nhiêu, nhưng mà đâu phải chỉ một đời của mình, mà bây giờ mình kết nạp những cái thiện duyên đó để duy trì cho đời sau. Nhưng mình cứ nghĩ trước mắt thì không có ai xài hết, biết đâu chừng hết đời mình thì có những cái tốt khác. Bằng chứng là mấy ngàn năm nay, những cái chỗ mà bỏ phế suốt cả 500 năm bây giờ phục hưng trở lại hết. Thành thử ra nếu mình suy nghĩ rất là cạn thì mình thấy nó vậy đó, nhưng mình nghĩ sâu thì mình thấy rằng nó không hề phí. Hòa thượng Tuyên Hóa ngài tuyên bố: quý vị cúng dường cho tôi đừng có biểu tôi cảm ơn quý vị nha, quý vị phải cảm ơn tôi, tại vì quý vị đưa tiền cho tôi, rồi tôi sử dụng cái tiền quý vị vào một cái mục tiêu chính chắn, tôi đã đại diện quý vị làm phước cho quý vị. Tôi chỉ là người giúp cho quý vị, chứ quý vị, tôi có mang ơn gì quý vị mà tôi phải cảm ơn. Quý vị ngược lại phải cảm ơn tôi, tại vì tôi đã làm phước giùm cho quý vị. Cái này không phải Pháp Hòa nói. Nhờ là Hòa thượng Tuyên Hóa ngài nói rằng Tôi chỉ là cái người đại diện để làm phước cho quý vị. Muốn làm phước quý vị không biết ở đâu. Tôi chủ trương, tôi đề xướng việc làm phước này. Các vị đưa tiền của cho tôi làm dùm cho quý vị. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ quý vị đi qua bên tỉnh xá Kỳ Viên, ông trưởng giả cấp cô độc cúng dường cái tỉnh xá đó cho Đức Phật, Thái tử Kỳ Đà cúng dường cái rừng cây đó cho Đức Phật. Giờ vàng thì cũng chẳng còn, không còn gì hết trơn á. Ngay cả những cái tượng Phật mà người ta nạm vàng vô, như là ở bên Ấn Độ, bên Tích Lan có một cái chùa tên là Golden Temple. Tại vì tất cả những tượng Phật đó ngày xưa được một ông vua cho người ta đục những cái hang, những cái vách núi làm tượng Phật, rồi lấy vàng trạm lên những cái tượng đó, gọi là Golden Temple, tức là chùa vàng. Bây giờ tới không thấy vàng đâu, thấy toàn xi măng không à. Nhưng mà ngày xưa đó tất cả những tượng đó lấy vàng đắp lên đó. Nhưng mà qua bao nhiêu những cái thời cuộc người ta đục khoét, người ta ăn cắp. Bây giờ chỉ còn lại tượng xi măng rồi sơn phết lên thôi. Nhưng rồi bỏ phế bao nhiêu, có một thời gian là bỏ phế. Nhưng mà rồi không? Những cái công trình đó nó không bao giờ nó bị người ta lãng quên. Có một lúc nào đó người ta ý thức được, người ta sẽ khôi phục, người ta tiếp tục. Cho nên Phật giáo bên Tích Lan á, những cái khu vực thánh tích được bảo vệ khá tốt, những tượng Phật còn khá đẹp, cho nên không có mất đâu hết. Ví dụ như quý vị thấy hồi trước á, những cái băng cassette mình thâu, cái thời đó là chỉ có băng cassette thôi. Rồi xong cái thời băng cassette mới lấy, mới có được cái CD, là trời ơi nó quá hay quá tiện rồi. Cái người ta mới lấy hết tất cả những cái băng cassette, người ta chuyển nó qua bên cái CD. Bây giờ CD nó cũng lỗi thời rồi. Bây giờ nó hiện hành hơn nữa là những cái chip hay là những cái USB. Thành thử ra nó chuyển như vậy. Nhưng mà nếu mà người ta chỉ nghĩ ôi thâu chi những cái này, nó không thiết thực. Nhưng mà nó là những cái nó giúp đỡ cho những cái sau rất là nhiều. Ngài Huyền Trang, Ngài Pháp Hiển khi đi chiêm bái Ấn Độ từ Trung Quốc đi qua đó, các ngài ghi lại những chi tiết. Đi bao nhiêu dặm sẽ thấy được cái gì, nó rộng bao nhiêu, nó cao bao nhiêu, vân vân. Những cái tài liệu đó Ngài Huyền Trang viết từ thế kỷ thứ 7. Vậy mà đến thế kỷ thứ 18 nó lại là những tài liệu quý báu cho những nhà khảo cổ, những người muốn khôi phục lại thánh tích của Đức Phật. Dựa theo những cái quyển sách của Ngài Huyền Trang để người ta đi tìm ra những thánh tích. Ngay cả cái tượng nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi Na đó, sau khi mà Hồi giáo tiêu diệt Phật giáo rồi thì cái tượng đó bị dìm ở trong một cái đống gạch vụn, như là một đống rác. Nhưng mà nhờ Ngài Huyền Trang nói rằng ở cái khúc nào đó có tượng Phật dài bao nhiêu đó, ông dựa theo cái đó ông đi tìm, và cuối cùng moi lên từ một cái đống gạch vụn đó một tượng Đức Phật Niết Bàn dài 7 mét. Mà chính cái chỗ đó bây giờ đó, mỗi ngày có hàng ngàn người hành hương đến đảnh lễ. Một tượng Phật mấy trăm năm bị chôn vùi. Rồi ở Việt Nam mình á, Ngài Trần Nhân Tông khai sáng ra dòng thiền Việt Nam đời Trần mấy trăm năm rồi, đâu có ai còn nhớ tới Ngài nữa. Thì cuối cùng đến thế kỷ thứ 20-21, chúng ta có một vị hòa thượng thiền sư Việt Nam, tức là Ngài Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Ngài khai khôi phục lại dòng thiền của Việt Nam. Rồi lâu nay chúng ta cứ cứ nghĩ rằng tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ mang thiền từ Ấn Độ sang Trung Hoa, rồi ảnh người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng. Nhưng mà cuối cùng các vị học giả của Phật giáo, trong đó có Hòa Thượng Nhất Hạnh, quý ngài đã khám phá ra rằng người mà khai mở dòng thiền Việt Nam trước ngài Bồ Đề Đạt Ma nữa, tức là ngài Khương Tăng Hội. Ngài Khương Tăng Hội là từ thế kỷ thứ nhất, mà ngài Bồ Đề Đạt Ma là cái thế kỷ thứ ba lận. Cho nên bây giờ bắt đầu các chùa Việt Nam tạo lên cái bức tượng của ngài Khương Tăng Hội để thờ, vì ngài mới là thật sự là một người thiền sư của Việt Nam. Không, mà ví dụ như vậy một vài điểm để rồi đại chúng mới thấy rằng ở trong kinh tinh thần của Bồ Tát là chúng ta đừng có thấy cái gì trước mắt, nhưng mà ở tương lai. Tại vì có những cái có thể bây giờ nó chưa có thấm nhuần, nhưng mà sau này nó lại là những cái điều rất là cần. Thiện nam tử, sự lợi ích có hai: hiện đời và đời sau. Bồ Tát nếu làm lợi ích trong đời hiện tại không gọi là lợi ích thiết thực, nếu làm lợi ích đời sau thì có thể mình và người đều lợi ích. Ví dụ như giờ Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình thấy thôi bây giờ mình hợp lại, mình xây dựng một cái nhà già đi. Nó tôi còn trẻ gì, mắc gì mà xây nhà già. Nhưng mà nếu mình làm xong rồi mấy chục năm sau á, mình hưởng nha, mình già mình vô mình hưởng, cái tới đời con cháu mình nó cũng có mặt ở trong đó. Thiện nam tử, cảnh vui có hai. Hồi nãy nói là hiện đời đời sau, bây giờ nói cảnh vui có hai: vui thế gian và vui xuất thế gian. Phước đức cũng như thế, nếu Bồ Tát có đủ hai cảnh vui và hai phước đức như vậy để giáo hóa chúng sanh. Con người có hai phần: cảnh vui thế gian và cảnh vui gì? Xuất thế gian. Thí dụ cảnh vui thế gian là ngày hôm nay thứ bảy, đi làm 6 ngày, từ thứ đi làm 5 ngày, thứ hai tới thứ sáu rồi mệt lắm. Tự nhiên bây giờ đi vô chùa tưởng gì bác quan trai. Thì người ta sẽ hưởng cái cảnh vui thế gian. Nhưng mà cảnh vui thế gian là sao? Sau một cuối tuần nhậu nhẹt rồi thì bắt đầu nó mệt ơi là nó mệt. Chẳng những vậy mà phải dọn dẹp nhà và phải tốn kém nữa. Còn cái cảnh vui này á, tuy nó không có sùm, nó không có rộn ràng, nhưng mà nó không có tốn. Nó không có tốn kém gì hết, mà nó tăng cái niềm hỷ lạc. Còn nếu mà nói về con người á, có hai phần: phước với đức. Mà nếu con người chỉ sống có cái phước không cũng được. Mình có phước nhưng mà phải luôn có cả cái đức. Con người sống có hai phần. Thí dụ phước là sao? Phước là bây giờ nè, đó mình được sống ở nước ngoài này, mình có ăn có mặc. Nhưng mình hưởng phước không mà mình không biết tạo, mình không biết dụng cái phước này như thế nào. Chứ mình có phước nhưng mình lấy cái phước này tạo ra cái đức. Không, mà ví dụ như mình có phước là mình có được cái miệng nói tiếng rõ ràng cho người ta nghe. Nhưng mà hãy dụng cái phước, cái miệng này nè, để tạo ra cái đức, tức là nói những lời cho người ta nghe mà người ta hoan hỷ, người ta đừng có buồn khổ. Có cái phước là mình có cái miệng, có lời nói thanh tao, mà không tạo ra cái đức là nói cho người ta nghe, người ta sanh hoan hỷ. Đó, ngay cái phước có cái đức. Cho nên mình nếu mình không biết dụng cái phước mình á, thì chính cái phước này nó làm mình tổn phước. Tại vì mình nói những cái lời người ta nghe, người ta đau khổ quá, mất cái đức. Mà đức mình nó giảm rồi thì bắt đầu phước nó giảm theo dần. Cho con người có hai phần: phước với đức. Vui, cảnh vui thế gian là có hai phần: vui thế gian và vui xuất thế gian. Phước đức cũng như thế, nếu Bồ Tát có đủ hai cảnh vui và hai phước đức như vậy Vậy giáo hóa chúng sanh ấy gọi là lợi mình lợi người. Mình nghiệm lại coi mình có cái phước hai cái phước không? Có chứ. Thỉnh thoảng con nó dẫn đi holiday, nó cho đi chỗ này chỗ kia chơi, rồi thỉnh thoảng mình được đi hành hương là đó, vui sức thế gian. Còn vui theo thế gian là đi Hồng Kông, đi Macau, đi chơi theo từ con cái, đi Las Vegas, đi Mexico, tắm nắng, tắm biển gì đó. Nhưng mà đó là sức thế gian. Rồi lâu lâu con nó cho tiện, nói má, má đi chùa, đi hành hương đi. Thí dụ vậy đó, là vui sức thế gian. Rồi bây giờ mình muốn, bây giờ con người bây giờ, thí dụ nói quý vị ơi, bây giờ quý vị về thọ bát quan trai nha. Hỏi thọ bát ở đâu? Dạ tôi không có chỗ. Không có chỗ sao tu được? Thủy chung con người muốn có được một cái tụ điểm, nhất định phải có một cái đạo tràng. Cho nên Đức Phật ngày xưa, ngày đâu lúc mà ngày thành đạo, ngày đâu có chùa, ngày ở trong rừng mà. Rồi các thầy tỳ kheo lúc mà mới có năm thầy tỳ kheo, năm anh em ngày Kiều Trần Như, thì ở trong rừng được, mà tới hồi mà lên tới 200 người, 300 người rồi ở đâu? Rừng riết không có chỗ ở nữa, mà ở mà cứ bệnh hoạn hoài cũng khó tu. Cho nên vua Tần Bà Sa La thấy như vậy nó không được. Mà Đức Thế Tôn, giờ Đức Thế Tôn phải có đạo tràng, cho nên bắt đầu ông mới cúng cho cái vườn trúc để tạo dựng lên cái chùa đầu tiên của Đức Phật, đó là tu viện Trúc Lâm. Tu viện Trúc Lâm là ngôi chùa đầu tiên trong Phật giáo, do vua Tần Bà Sa La cúng dường ở tại thành Vương Xá, cách núi Linh Thú không có xa, đi chút xíu là tới núi Linh Thú rồi đó. Cho nên nhờ đó rồi nó làm ra cái bàn đạp cho những cái đạo tràng khác. Thiện nam tử, vị đại Bồ Tát có đủ một pháp thì tự tha đều lợi ích. Bây giờ nếu một người, nếu mà một vị Bồ Tát có một pháp thôi, một pháp đó là gì? Phong là ví dụ như bây giờ quý vị nói gần chút đi. Bây giờ ví dụ mình có một cái tài đặc biệt, thì một pháp đó của mình cũng đủ giúp mình và giúp người nữa. Ở Việt Nam mình á, có những người giỏi, người ta có một cái gánh bán bánh xèo thôi mà người ta nuôi cả nhà người ta. Không biết quý vị có từng thấy chứ, ở dưới miền Tây đó nha, có nhiều cô một mình mà đổ 10 cái chảo bánh xèo, xung quanh ngồi xung quanh 10 cái chảo, khách tới ăn là bánh nóng tại chỗ, mà cổ lăn tay đó, cổ xây qua, cổ đổ bột, rồi nghĩa là có thể cung ứng bánh nóng cho những người khách ăn đó, một phát. Ví dụ như vậy đó. Cho nên nếu mình có được một pháp thôi thì mình cũng có tự tha điều lợi ích. Nghĩa là không buông lung. Người sống không buông lung đỡ lắm đó. Chữ buông lung là gì? Buông lung có nghĩa là mình mặc tình phóng túng, Không có tiết chế, không có một cái sự gọi là ngăn ngừa. Đó gọi là buông lung. Thí dụ như mình đi làm ra mình có 100 đồng, mà cũng không có biết là tháng này mình phải trả tiền bảo hiểm xe, mình phải để dành tiền để đổ xăng, thí dụ vậy. Rồi có 100 đồng đem ra làm cái chuyện gì đó, chơi gì đó, rồi hết trơn 100 đồng. Đó là buông lung. Còn mình có 100 đồng mà mình biết mình còn nhiều việc khác, thôi thì chơi ít thôi. Hoặc có hai pháp để có thể lợi mình là lợi người. Hai pháp đó là gì? Đó là nghe nhiều và suy nghĩ. Người sống mà có nghe, có suy nghĩ đỡ khổ người ta lắm. Thứ nhất đó là phải lắng nghe. Người ta nói gì mình chịu khó mình nghe. Nghe rồi mình, cái người nghe xong rồi muốn làm gì phải suy nghĩ, coi cái cảm giác của người thân mình như thế nào. Thưa đại chúng, nhất là mình sống chung với nhau đó, Mình làm gì mình cứ ưng ý mình làm mà mình không biết, mình không có suy nghĩ tới cảm giác của người khác. Đó là mình chưa phải là một vị Bồ Tát sống mà có lợi mình lợi người. Không, mà ví dụ như bây giờ buổi sáng á, mình tới chùa lúc 5:30, sáng chủ nhật thì mình tới chùa sớm, mình mở cửa vô cái mình nói chuyện rùm ngay cái góc mà chánh điện, nhưng mình quên rằng cái giờ đó là đại chúng người ta đang lên ngồi thiền. Hay là mình ở trên chánh điện cũng vậy, mình đại chúng mình biết là người ta đang ngồi thiền thì mình nói, mình một tốt nhất là đừng nói chuyện để mình không làm động niệm người ta khi người ta ngồi thiền. Cho mình đến chùa mình nói cái gì mình phải biết cái giờ giấc. Cũng giống như mình đi tới nhà người khác, mình tới giờ nào ngủ mình phải nói chuyện nhỏ tiếng vậy đó. Hay là con cái mình nó đi làm về nó mệt nó ngủ, cái tự nhiên cái bước chân của mình sao nó nhẹ trở lại. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng ở đây là có những người thân đi làm về ngủ khuya, nó tự động là không có, hễ mà con mình nó đi vắng không có ai là bắt đầu mình rầm rầm lên, mà hễ mình biết có người ngủ ở trong nhà mình sau một cái giờ đi làm là tự động cái bước chân mình phải nhẹ lại, lời nói mình nó phải êm lại. Đó, mình sống mình phải quan tâm để ý như vậy đó. Thế quý vị mới nói thầy tối thì đừng có bắt phone, không bắt làm sao được, nó reo sùm rồi dưới làm sao người ta ngủ. Mà mình đó thì dễ ngủ rồi, mình cúp cái phone xong mình ngủ, nhưng mà có nhiều người người ta nghe phone rồi điện thoại nó reo thì giật mình rồi người ta khó ngủ. Còn không thì mình nếu không muốn gì nữa là rút hẳn cái điện thoại, chứ còn không thể nào không bắt điện thoại khi mà nó reo sùm. Cho nên Pháp Hòa mới nói là mỗi lần mà Pháp Hòa nghe cái tiếng cửa đó, ai mà đẩy cái cửa đi ra mà không bao giờ lấy cánh tay mà chịu là cái cửa, Pháp Hòa buồn lắm. Người ta để cái chữ tổ bố ngay cái cửa là xin đóng cửa nhẹ tay, mà hầu như 100 người được có nửa người. Mình đẩy cái cửa đi ra là tại sao mình không lấy cái tay mình đỡ cánh cửa để mình đóng cái cửa cho nó nhẹ lại. Đẩy cái cửa một cái rầm rồi bước ra thẳng để cái cửa đập cái rầm. Người khác đi ra tiếp cái rầm, một ngày không biết bao nhiêu cái rầm mà không có bùng một. Thế mỗi lần mà Pháp Hòa nghe những cái tiếng cửa như vậy là tự nhiên mình nói trời ơi chánh niệm nó nằm đâu. Mình rỉ rả cái tiếng chánh niệm. Như nãy Pháp Hòa nghe hướng dẫn ngồi thiền vậy đó. Thở vào, tôi ý thức tôi đang thở vào. Thức dậy cái gì? Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. Mà nhiều lúc tôi ngồi thiền trên này mà tôi cười không nổi, là vì tôi cảm nhận được cái chánh điểm nó rung. Quý vị có tưởng tượng là một cái rầm của cái cánh cửa, cái cửa hông bên này đó, là trên này nó xét vậy nè. Mà khi mà yên tĩnh hết là mình cảm nhận được cái rung động của cái chùa. Cho nên ông ngoại cứ nói hoài với mấy vị, chánh niệm ở đâu? Từ một cái tiếng đẩy cửa ra thôi. Nghe nhiều suy nghĩ, hoặc có ba pháp. Bây giờ trong này nói một pháp là không buông lung, hai pháp là nghe nhiều suy nghĩ, ba pháp là mình người đều lợi ích. Ba pháp đó là gì? Là thương xót chúng sanh, chuyên cần tu hành, có đủ niệm tâm. Ở trang 126 đó, ba pháp đó là thương xót chúng sanh, chuyên cần tu hành, có đủ tâm niệm. Chữ niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Cái tâm của mình luôn luôn nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ đến ai? Nhớ nghĩ đến mọi việc, nhớ nghĩ đến cái cảm nhận của mọi người. Hoặc có bốn pháp. Bốn pháp đó là gì? Nghĩa là bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Đi mình phải đi làm sao, đứng mình phải đứng làm sao, nằm mình phải nằm làm sao, ngồi mình phải ngồi làm sao. Mình đi đứng nằm ngồi làm sao mà mình có thể đem lại cái lợi ích cho mình và cho người. Ở trong này đang nói tự lợi lợi tha mà. Hoặc có bốn pháp, hoặc có năm pháp. Tự lợi lợi tha, tự tha điều lợi là gì? Tính căn, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ. Hoặc có sáu pháp lợi ích cho mình và người, tức là lục niệm. Ai nhớ lục niệm không? Giờ thì mình nói, bây giờ không cần nhớ hết. Lục niệm nhớ được một niệm không? Nói được một câu một, bây giờ niệm thứ nhất là niệm gì? Niệm Phật. Niệm thứ hai là niệm Pháp. Niệm thứ ba là niệm Tăng. Niệm thứ tư niệm giới. Sao xa, mô Phật. Niệm thứ tư là niệm giới. Rồi niệm thứ năm là gì? Mày không có định rồi đó. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm gì nữa, niệm thiên. Sáu niệm phải không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Niệm thí là gì? Tức là luôn luôn mình nhớ nghĩ rằng mọi người xung quanh mình ai ai cũng rất cần sự lân mẫn bố thí của mình. Nhưng mà không phải là mình bố thí tiền của không. Bố thí một cái lời nói, bố thí một nụ cười, bố thí một tấm lòng quan tâm, đó là bố thí. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Trước khi Pháp Hòa đi hành hương á, là anh Phương á, anh đang bệnh nặng lắm. Thì Pháp Hòa mới vô thăm anh ngày cuối, vì Pháp Hòa sợ là ngày Pháp Hòa đi về anh không còn. Mà Pháp Hòa tranh thủ viết một cái email gửi ra cho tất cả các anh chị huynh trưởng là anh Phương đang bệnh nặng, sắp có thể mất trong nay mai. Các anh chị tranh thủ lên thăm anh lần cuối để mà mình tỏ cái tình với nhau. Đây là Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Pháp Hòa không có thể có mặt trong cái ngày tang lễ của anh mà cũng không làm được gì cho anh. Nhưng Pháp Hòa gửi ra một cái email, nhờ cái email đó mà một số các vị biết anh bệnh nặng cho nên về thăm. Và Pháp Hòa cũng nhắn với anh của anh Phương là khi có chuyện gì cứ liên lạc thẳng về chùa, quý thầy sắp xếp, quý thầy giúp mọi việc hết cho nó chu toàn. Đó là mình thí, niệm thí, tức là mình luôn luôn người ta cần cái sự quan tâm của mình. Chứ nhiều khi đời sống này người ta không cần tiền, nhưng mà ta cần cái sự quan tâm của mình. Niệm thiên là gì? Niệm cõi trời. Làm sao không niệm? Niệm cõi trời là niệm sao? Mình nhớ rằng cái cảnh an vui của cõi trời, cho nên mình luôn luôn làm thiện, cho nên tu thập thiện. Đó là mới có sáu niệm nghe, còn bốn niệm nữa mới đủ là thập niệm. Bốn niệm nữa là niệm gì? Niệm hưu tức. Niệm hưu tức là gì? Thôi nghĩ. Thôi nghĩ là sao? Thí dụ như giờ á, cái người đó mắng mình câu, cái mình mắng lại câu, mắng xong hai ba chập cái mình nó thôi thôi, trời ơi bây giờ á, sống nay chết mai, cứ lo mà hơn thua với nhau từng lời từng chữ, thôi đừng có nghĩ tới nó nữa. Thôi nghĩ là dứt đi, nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ, đừng có nó, đừng có tranh đấu, đừng có hơn thua nữa. Tại vì cuộc đời sao vô thường, cho nên có cái niệm thứ bảy là niệm vô thường. Niệm vô thường, niệm hưu tức là tám rồi phải không? Niệm thứ chín là niệm gì? Niệm hơi thở. Niệm hơi thở là sao? Muốn cho tâm mình tĩnh lặng, thở vô biết, thở ra biết, cứ đừng niệm khác nữa, niệm hơi thở thôi. Rồi cái cuối cùng là niệm gì? Để mà dứt hết tất cả mọi sự tranh đấu lo toan, niệm chết. Niệm chết. Ở bên Texas chùa Huyền Quang có thầy Từ Trí. Thầy rất là giỏi, giỏi lắm luôn. Thầy làm việc hết mình, ngày đêm là thầy đóng góp công sức của thầy. Thầy mới về ở chùa Huyền Quang được 1-2 năm thôi, thầy đóng góp rất là nhiều. Mà thậm chí vừa rồi á, Pháp Hòa qua cái khóa tu vừa rồi, trước khi Pháp Hòa về lại đây là cuối tháng 10 đó, buổi tối đó hai anh em ngồi sát nhau còn giỡn, Pháp Hòa còn ngã đầu lên trên vai thầy khi mà thầy hát. Rồi Pháp Hòa mới còn nói với thầy là hè năm nay á, thỉnh thầy qua đây để mà phụ lo cho Tây Thiên. Đầu tháng 11 á, thầy đi về Việt Nam thăm người thân. Trong khi mà ra đường thì thầy bị tai nạn xe, thầy chết. Chỉ trong vòng có một tháng thôi, Pháp Hòa gặp thầy là 20 mấy tháng 10, 20 mấy tháng 11 là nghe tin thầy, thầy qua đời do tai nạn xe cộ. Chiếc xe ở phía sau, nghe kể là chiếc xe tải phía sau nó ủi tới, nó cán nát cánh tay của thầy. Vợ Nam Việt. Rồi thì chở vô bệnh viện thì người ta mới nói rằng phải cưa cánh tay của thầy đi. Tuy thầy bị tai nạn mà cái đầu vẫn biết. Thầy nói nếu cần làm thì cứ làm, nhưng mà mất máu nhiều quá mà bệnh viện không đủ máu để mà vô, cho cuối cùng thầy chết. Mà trước khi chết còn dặn người thân rằng không được thưa kiện, không được thưa cái người lái xe. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là cái mất của thầy Từ Trí là một cái sốc cho tất cả mọi người ai biết thầy. Ở đây thì có một số quý vị chưa biết thầy, tại vì thầy chưa qua đây mà mình cũng chưa qua Mỹ. Nhưng mà những Phật tử mà thân cận ở bên Texas là người ta sửng sốt vô cùng, là vì không ai nghĩ rằng cái sự ra đi của thầy. Lát nữa quý vị ra phía sau có ngành Phật, một anh bệnh ung thư trong vòng có 6 ngày chứ, bệnh mà không biết, mà tới hồi mà cơ thể nó chịu không nổi, nó sụp xuống mà đem vô bệnh viện thì bác sĩ nói là hết chữa rồi. Thì cuối cùng đúng 6 ngày 7 ngày gì đó chết. Thì bây giờ mình nghe những cái tin như vậy đó thì mới thấy rõ ràng rằng hai cái chữ vô thường mình nghiệm ra chưa, hay là cái niệm chết đó là đó, trước mắt sờ sờ đó liền chết. Trước khi mà Pháp Hòa đi là Pháp Hòa vô bệnh viện để mà thăm và cầu nguyện cho một em nhỏ 2 tuổi rưỡi bị ung thư máu. Mà sau khi cái ung thư đó rồi là bây giờ nó phát tác ra nhiều loại ung thư trong cơ thể nó. Chỉ có 2 tuổi rưỡi thôi mà mấy loại ung thư. Rồi Pháp Hòa mới dặn thầy Đức Tạng là ở nhà là phải hết lòng giúp đỡ cho gia đình em. Tại vì mẹ nó có mình nuôi 2 đứa con. Đứa con sau này 2 tuổi rưỡi mà tiếng Anh thì không biết, Việt Nam mới qua, 2 vợ chồng ly dị, Việt Nam mới qua rồi không biết tiếng Anh, không biết lái xe, từ ở một cái thành phố khác về đây để trị bệnh, đâu có người thân, đâu có gì đâu. Cho nên cứ vài ba ngày Pháp Hòa nói mấy thầy lên bệnh viện thăm, chở nó về chùa cho nó ăn cơm, cho nó tụng kinh, an ủi nó, đem nó ra khỏi cái không khí bệnh hoạn ở trong bệnh viện chút xíu cho nó thư thả cái đầu. Vì nó cứ ở trong bệnh viện suốt ngày với con. Thì thưa đại chúng là chữ niệm để làm gì? Niệm là nhớ nghĩ. Mà có những cái chúng ta nhớ nghĩ xong để chúng ta thoát ly. Niệm chết để làm gì? Để chúng ta thoát ly những cái dính mắc, những cái chấp trước, những cái hờn giận, những cái gọi là tranh đấu của mình. Nói như vậy không phải là đi quan, nhưng mà để chúng ta làm cho làm cho cuộc đời của mình, cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn, thay vì chúng ta cứ lẩn quẩn hoài ở trong cái hờn giận trách móc khổ đau. Rồi Phật tử mới về nói phong qua thầy ơi, con về tới nhà đâu phải chỉ mình thầy từ trí mất đâu, mà trong Phật tử với nhau hai ba người thân mất, mà toàn là bất đắc kỳ tử, không có ai biết trước cái gì hết. Thí dụ như bệnh dây dưa, còn người nghe người đó mất thì mình còn chấp nhận. Người đó đang sân sẩn về cái tự nhiên nghe người đó chết. Cho nên có 10 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Vô Thu Tức, niệm Vô Thường, niệm hơi thở và niệm chết, gọi là thập niệm. Lâu nay mình chỉ biết có niệm Phật à, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, kêu niệm Phật đó. Nhưng phải niệm Pháp nữa. Niệm Pháp là nhớ những câu kinh, nhớ những câu kinh, nhớ những cái câu pháp ngữ để nhắc nhở mình. Rồi bây giờ lục niệm ha. Hoặc có bảy pháp mình và người đều được lợi, nghĩa là phá hoại bảy kiêu mạn. Hồi nãy mình lục niệm rồi, giờ mình tới bảy. Bảy cái gì? Bảy cái kiêu mạn. Thế nào là kiêu và thế nào là mạn? Kiêu là gì? Kiêu nghĩa là mình hãnh diện tự hào với những gì mình đang có. Mà có thiệt hay có tạm thời? Tạm thôi. Không, mà ví dụ như người ta bầu Pháp Hòa lên làm hội trưởng, chú cha kêu nghe, tôi bây giờ làm hội trưởng nghe. Nhưng mà cái chức hội trưởng này mà nếu mà maximum thì một nhiệm kỳ 4 năm hay 5 năm, 10 năm chi đó. Nhưng mà người ta bực bội mình quá, người ta có thể kêu gọi một cái bữa họp người ta, ta bầu mình lên được, thì người ta sao? Ta phá bầu. Người ta đem mình xuống. Còn nếu không là hết nhiệm kỳ này mình mất. Chữ kêu là gì? Kêu nghĩa là mình hãnh diện, mình tự hào với những gì mình tạm có, chẳng ngại như chức quyền, tài sản. Còn mạn là gì? Mạn là những cái gì mà mình không có mà cứ tưởng mình có. Cái này mới nguy á. Ví dụ như có thôi tự hào chút thì cũng còn được, mà không có cái tưởng mình có không à. Thì chỉ ví dụ như giờ mình không biết, không biết cái đó, nhưng mà cứ tưởng là mình biết. Hay là mình không đẹp, cứ tưởng mình đẹp, nguy lắm. Mình không được dễ thương, mình cứ nghĩ là mình dễ thương. Cho nên hai chữ kiêu mạn. Pháp Hòa nói lại nha, kiêu là những gì mình có, nhưng mà là chỉ là tạm có, thì mình luôn luôn mình kiêu hãnh với cái đó. Còn mạn là những gì mình không có mà cứ tưởng mình có. Cho nên hai cái này ráp lại gọi là kiêu mạn. Còn nếu mà nói về kiêu, nó có bốn cái nè. Ỷ mình trẻ kiêu nè, ỷ mình đẹp kiêu nè, ỷ mình không có bệnh kiêu nè, ỷ mình có của kiêu nè, có không? Bốn cái này là bốn thứ mình hay kêu. Nhưng mà mạn thì nó có bảy loại mạn. Một á, gọi là mạn, tức là mình bằng người thì cho mình hơn người. Mình bằng người nhưng mà mình kéo mình lên chút, đó là mạn. Mình bằng người nghĩ mình hơn người, gọi là mạn. Thứ hai là quá mạn. Mình thua kém người ở một phương diện nào đó, nhưng mình vẫn không chịu thua, và mình còn cho mình bằng người đó. Cái đó gọi là quá mạn. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba gọi là mạn quá mạn. Mạn quá mạn là gì? Lúc nào cũng tự cho mình hơn người, tự cho mình giỏi hơn người. Cái đó gọi là mạn quá mạn. Cái gì mà muốn hơn ta hết. Ví dụ như người ta nói trời ơi, cái chị đó chỉ làm mới đẹp, tôi làm cũng được mà tại tôi không chịu làm thôi đó. Cái đó là mạn quá mạn. Cái thứ tư là gì? Tăng thượng mạn. Tức là người này mới được một ít, cho là đủ. Người này luôn luôn tự mãn và không bao giờ chịu học hỏi với ai. Cái này gọi là tăng thượng mạng, không chịu học hỏi, lúc nào cũng nghĩ mình là đủ dù mình biết rất ít. Thứ năm là gì? Là tà mạng. Tà mạng là gì? Tức là mình nặng, mình trong người mình nó mình bị nghiêng nặng về một cái hình thức không có chân chánh, rồi mình chấp vào đó. Tà mạng. Nói cách khác là mình tin theo, mình có cái hạt giống của ngoại đạo nhiều lắm. Cái thứ sáu là gì? Gọi là ti liệt mạng. Ti liệt mạng là gì? Tức là người này dù thua kém hơn người rất nhiều nhưng vẫn tự thị cho là mình thua kém chút thôi, gọi là ti liệt mạng. Cái thứ bảy là gì? Ngã mạng. Ngã mạng là gì? Tâm lý ngã mạng này hầu hết không ai tránh khỏi, chỉ có thể khác trên cường độ. Bảo thủ chấp ngã và ngã sở nặng nề, nặng hay nhẹ mà thôi. Mọi khổ đau của nhân loại gốc cũng từ nơi chấp ngã này mà ra. Chữ chấp ngã là gì? Tức là mình, cái ngã là mình chấp ngã. Mình có hai loại chấp. Nếu mà nói về cái mình có hai: mình và cái của mình. Cái của mình gọi là pháp chấp hay là sở, sở chấp. Cái thuộc, cái gì mà nó thuộc về sở hữu của mình đó. Vì luôn luôn mình thấy mình có mình trong đó. Mà đa số chúng sanh mình là bị cái này nhiều. Pháp Hòa ví dụ ha, Pháp Hòa nói giờ tôi giỏi, đó là ngã mạng. Cái chùa này là của tôi, mà hãy ai mà vô đây mà lấn lướt là mình phiền não. Đấy, cho nên mình chấp vì cái gì thuộc của mình, gọi là sở, ngã sở. Ngã sở, chữ sở là sở hữu những cái gì nó thuộc về mình. Nhưng mà thiệt sự trên đời này không có gì thuộc về mình hết. Thậm chí vợ mình, con mình, chồng mình chưa chắc. Nếu mà cái người đó một ngày nào đó họ thay lòng đổi dạ là giờ không phải của mình mà của người khác, thành ra không có gì của mình đâu. À, bây giờ quý vị thấy mình mua chiếc xe 60 ngàn chạy, trời ơi ngon lành không? Nhưng mà nếu trả chưa hết á thì nó thuộc của ai? Nó không phải của mình. Nhưng mà gặp ai nói nè xe tôi nè, mình khoe cho nó vui vậy, nhưng mà thực sự ra trên thực tế là không phải của mình. Đừng nói chi bây giờ kinh tế đang khó khăn đây mà mình có những người là người ta có nhà bạc triệu đó, cuối cùng người ta phải bỏ cái nhà đó vì ta lo không nổi. Dù đã trả được mấy trăm ngàn nhưng mà mấy trăm ngàn đó cũng mất như chơi nếu mình không có tiền mình tiếp tục mình trả. Cho nên ở cái xứ sở này đó hen, nếu mà nói đúng ra ở xứ này mình tu giỏi mới đúng đó. Tại vì sao? Mình có cơ hội quán chiếu không có cái gì thuộc về mình, là đúng như vậy. Xe cũng phải của mình, nhà cửa cũng phải của mình, đúng không? Thậm chí mua cái tivi xài giờ nó cũng cho của mình, nó bị trả hàng tháng. Trả hàng tháng 10 đồng, trả hết năm thì cái tivi nó cũng hư. Thì hư cái, nó có cái cách à. Cho nên ở đây mà nếu mình nói là có cơ hội để mình quán chiếu, mình tập, mình sống vô ngã là có cơ hội lớn lắm. Tại vì nó cho mình một cái đích thực quán chiếu, mặc dù đó là một cái cách để người ta kiếm tiền ở bên mình. Nhưng mà bây giờ mình bỏ tiền mình mua một lần mình không có khả năng. Người ta có cách, người ta dụ mình mua, dụ mình mua để mình xài, nhưng mà người ta vẫn duy trì được cái việc làm ăn của người ta, là mình trả người ta hàng tháng, ta đâu mất đâu. Nhưng mà có cơ hội để mình quán chiếu là không có gì thật của ta. Cho nên ở trong Kinh Pháp Cú cũng có câu như vậy đó: không gì thật của ta, mà cái gì có hình tướng thì có ngày nó sẽ hoại diệt, ngay cả cái xác thân này của mình. Thôi thì tối nay mình chiều nay mình học tới đây thôi, tối mình học tiếp. Mà đại chúng hồi hướng. Nguyện
tiếng.